Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một kiếm giết chết 12 thượng vị thần, chấn nhiếp đối phương, bốn người Lâm Lôi bình yên rời đi. Lâm Lôi, tên tiêu gia của bá cách tiêu gia tộc, có thể mang cường giả đến báo thù không đây? Ao Lợi Duy Á nhíu mày có chút lo lắng. Lâm Lôi chỉ cười, nhưng Địch Địa Á đã trả lời thay. Ao Lợi Duy Á, nói ra thì vị thiếu gia bá cách tiêu gia tộc chỉ tranh chấp với chúng ta về một bộ quần áo. Sau đó Lâm Lôi giết chết 12 thượng vị thần bình thường mà hắn sai khiến. Đối với một ít đại gia tộc cổ xưa thì giết 12 thượng vị thần bình thường không tính là cái gì cả. Ta nghĩ vị thiếu gia kia sẽ không lỗ mãng, không dò xét rõ ràng, sẽ không báo thù đâu. Đến trực tiếp giết chết luôn. Bối bối hừ lạnh mà nói. Dù sao chúng ta cũng sẽ lập tức rời khỏi Mịch La Đảo. Bằng cách thiếu gia tộc gì đó có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể quản được các nơi khác sao? Đi thôi, các đại gia tộc rất là khinh thường các tiểu nhân vật, nhưng lại có chút kiêng kỵ với cường giả chính thức. Lâm Lôi cười cười. Lâm Lôi vừa ra tay, đối phương đã đưa hắn trở thành thượng vị thần, nhưng ký tức của hắn đúng là trung vị thần thật. Đối phương nhất định sẽ rõ ràng cho rằng Lâm Lôi ẩn tàng khí tức. Thực ra Lâm Lôi vốn là trung vị thần thì làm sao bị đối phương phát hiện ra khí tức của thượng vị thần cơ chứ? Đối phương sẽ chỉ biết cho rằng thực lực của Lâm Lôi quá cường đại, năng lực ẩn tàng khí tức rất cao, có khả năng ẩn tàng khí tức đến mức này. Hơn nữa, một kiếm vừa rồi hoàn toàn có thể khiến đối phương liên tưởng phong phú. Gia tộc có cường thịnh đến đâu cũng không muốn đắc tội với tuyệt thế cường giả. Dù sao, cường giả đích thực, một mình một người là có thể dễ dàng tiêu diệt một gia tộc. Trước mặt tuyệt thế cường giả thì chiến thuật biển người sẽ không có chút hiệu lực gì cả. Vì lòng kiêu hãnh mà đắc tội với một cường giả có thể là thất tinh ác ma. Vậy có thể nói tên Tắc Khắc Lạp thiếu gia sẽ không dám làm như vậy. Bốn người Lâm Lôi trực tiếp đi ra bên ngoài. Đi một lát, Lâm Lôi cũng không phát hiện có người đi theo mình nữa. Trong lòng hiểu rõ, tên Tắc Khắc Lạp thiếu gia chắc là sẽ buông tha việc báo thù. Bối bối nói thầm, Mịch La Đảo, một hòn đảo thực là xinh đẹp. Đáng tiếc đến một ngày đã phải đi khai. Ta còn muốn bách chiến bách thắng ở đấu chiến trường. Chiến đấu với trùng vị thần thì bối bối sao có thể thất bại được cơ chứ? Dù cho đứng yên, mặc cho đối phương đánh cũng thắng. Trừ phi đối phương cũng có thần cách bình khí, chủ thần khí thì sợ rằng mới thường tổn được bối bối. Đi thôi nào, đợi sau này sẽ có cơ hội đến đầy nữa. Lâm Lôi cười mà nói. Lâm Lôi nhìn kia. Địch Địa Á có chút giật mình kéo tay Lâm Lôi mà hô. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn theo ánh mắt của Địch Địa Á. Lâm Lôi vừa nhìn thì cũng cảm thấy chấn động. Nhìn qua cửa sổ trong suốt phía xa xa, có thể nhìn thấy một nam tử lạnh lùng có mái tóc dài màu đỏ đang ngồi ở cửa sổ. Vũ Thần Áo Bố Lại Ân. Vũ Thần, Lâm Lôi mừng rỡ. Vũ Thần ư? Ao Lợi Duy Á cũng nghi hoặc quan sát, lập tức cũng kinh hãi. Đám cường giả tiến vào trong địa ngục đều hiểu được, ở trong địa ngục có thể gặp phải bằng hữu của mình ở vật chất vị diện là một chuyện rất hiếm có. Loại cảm giác gặp gỡ cố hương đủ để bọn họ cảm thấy kích động và hưng phấn. Vũ Thần, bối bối là người đầu tiên chạy về phía quán ăn kia. Bọn Lâm Đôi cũng lập tức đuổi kịp tiến vào trong quán ăn. Quán ăn này tương đối yên tĩnh, thực khách bên trong khá thừa thớt. Chỉ thấy Vũ Thần Áo Bố Lai Ân đang lặng lặng ngồi đó uống một chén nước trà. Vũ Thần cũng trở thành thượng vị thần ư? Lâm Đôi có chút kinh ngạc. Lúc đầu Vũ Thần đúng là cũng luyện hóa thần cách mới đạt đến trung vị thần, ngắn ngủi gần 1.000 năm đã đạt đến cảnh giới thượng vị thần, chỉ có một khả năng luyện hóa thượng vị thần thần cách. Hay da, Vũ Thần, bối bối trực tiếp chạy đến bên cạnh Vũ Thần. Áo Bố Lại Ân đang cúi đầu uống trà ngẩn cả người ra. Vũ Thần ư, ở địa ngục nhiều năm như vậy, không có ai gọi hắn là Vũ Thần nữa. Áo Bố Lại Ân vừa ngẩng đầu lên đã thấy bối bối đang đứng cạnh bàn cùng với ba người Lâm Lôi, Địch Ly Á và Áo Lợi Duy Á đang đi đến. Mặt của Vũ Thần Áo Bố Lại Ân trần cứng cả lại, mang theo một tia kinh hãi. Lâm Lôi, là các ngươi ư? Áo Bố Lại Ân, đã lâu không gặp. Lâm Lôi cười mà nói, đã lâu không gặp rồi. Áo Bố Lại Ân cũng cười rộ cả lên. Còn không mời chúng ta ngồi xuống ư? Bối bối hừ hừ mà nói. Áo Bố Lại Ân lập tức cười cười. Không mời người khác thì còn không có việc gì, làm sao dám không mời bối bối người cờ chứ? Lại đây, mọi người ngồi xuống nào. Nói xong, Áo Bố Lại Ân lập tức vẫy tay cho nhân viên phục vụ. Tên nhân viên phục vụ lập tức chạy đến. Bây giờ còn chưa muốn ăn, Lâm Lôi lập tức nói. Vậy uống rượu đi nha. Áo Bố Lại Ân gọi một ít rượu rồi cùng đàm luận với mọi người. Áo Bố Lại Ân hỏi chuyện mấy năm qua của Lâm Lôi và Áo Đợi Duy Á. Lâm Lôi cũng chỉ là đại khái miêu tả một ít chuyện sau khi đi đến địa ngục. Tuy nhiên lúc gặp phải nguy hiểm cũng không nói tỉ mỉ rõ ràng. Sau vài câu, bọn Lâm Lôi liền nói đến chuyện ở Tử Kinh Đại Lục. Chúng ta đã từng bị lâm vào trong Tử Tình Sơn Mạch. May mắn mà chạy ra ngoài được đấy. Áo Lợi Duy Á nói một câu. Nói đến đây, Địch Ly Á còn cố ý triển khai thần trì lĩnh vực bao quanh mấy người lại, cách ly thanh âm với bên ngoài, không cho ngoại nhân nghe được. Lâm Lôi tưởng rằng Áo Bố Lại Ân sẽ giật mình, nhưng Áo Bố Lại Ân lại không có cảm giác gì. Thực ra Áo Bố Lại Ân luôn ở tinh thần vụ hải, đối với chuyện ở Tử Kinh Đại Lục biết rất ít, không có hàm nghĩa chạy trốn ra khỏi Tử Tình Sơn Mạch là như thế nào. Lâm Lôi, người thực là can đảm, trong địa ngục đầy rẫy nguy cơ, lúc đầu nếu không phải đi theo Tháp La Sa, sợ là ta đã sớm chết ở tinh thần vụ hải rồi, mà ngươi dĩ nhiên từ Tử Kinh Đại Lục đi đến Huyết Phong Đại Lục, lợi hại thật, bội phục, bội phục. Áo Bố Lại Ân sợ hãi than thở không thôi. Áo Lợi Duy Á cười cười, theo như Áo Lợi Duy Á thấy, thì thực lực hôm nay của Lâm Lôi tung hoành địa ngục mà không chọc phải đại địch thì tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Áo Bố Lại Ân, còn các ngươi thì sao? Cuộc sống trong địa ngục thế nào? Lâm Lôi cười hỏi. Chúng ta ư, hoàn hảo. Áo Bố Lại Ân gật đầu mà nói. Sau khi đi đến địa ngục, trong đám người chúng ta có hai người là Tháp La Sa và Đế Lâm. Mặc dù cũng có nguy cơ như bọn Tháp La Sa vẫn có năng lực ứng phó. Sau này, Tháp La Sa càng đột phá từ trung vị thần cảnh giới đạt đến thượng vị thần cảnh giới. Hắn ta tự mình đạt đến thượng vị thần. Lâm Lôi bây giờ không khỏi kinh ngạc. Đợi đến khi Tháp La Sa đạt đến cảnh giới thượng vị thần, Tháp La Sa vốn đã dung nhập hai loại pháp tắc huyền ảo phối hợp với thiên phú của hắn thì càng trở nên lợi hại hơn. Hắn từng giết chết bà ngũ tinh ác ma. Bà ngũ tinh ác ma ư? Bốn người Lâm Lôi hơi giật mình, nghĩ lại. Lâm Lôi hiểu ra Tháp La Sa tự mình đạt đến thượng vị thần, pháp tắc huyền ảo lại dung hợp hai loại, giả thiết chiêu thức tấn công còn có thể kết hợp với thiên phú thần thông của thần thú thì có thể so với lục tinh ác ma là bình thường. Đúng đấy, Tháp La Sa hắn ở đấu chiến trường Mịch La đảo này càng giành được bách chiến bách thắng. Áo Bố Lại Ân thản thở, Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Lục tinh ác ma bình thường là có thể đạt được bách chiến bách thắng, ngũ tinh ác ma may mắn cũng có thể đạt được. Tháp La Sa làm được như vậy cũng là có thể. Đế Lâm, hắn cũng đạt được bách chiến bách thắng của trùng vị thần ở Mịch La Đảo. Áo Bố Lại Ân cười mà nói, cũng bởi vì như vậy nên Tháp La Sa và Đế Lâm cũng có chỗ ở Tây Đảo. Tháp La Sa càng cho chúng ta thần cách để ta, Hy Tắc và hai đứa con của Đế Lâm đều đạt đến cảnh giới thượng vị thần. Trong lòng của Lâm Lôi hiểu ra, thì ra là như vậy. Hai con trai đục mục kim nghê của Đế Lâm cũng đều là luyện hóa thần cách mà thành thần. Áo Bố Lại Ân cũng là như vậy. Nếu đã luyện hóa thần cách, vậy tự nhiên sẽ luyện hóa đến mức cuối cùng. Chỉ đã luyện hóa thần cách đạt đến thượng vị thần, tiền đồ sau này rất xa vời. Địch Lị Á mỉm cười mà nói, xem ra cuộc sống của các ngươi ở đây rất tốt. Rất tốt đấy. Áo Bố Lại Ân cũng gật gật đầu, nhưng lập tức như nhớ đến cái gì, lắc đầu mà nói. Tuy nhiên, Hy Tắc hắn làm sao? Lâm Lôi lập tức hỏi. Hy Tắc và Lâm Lôi có giao tình tương đối thâm sâu. Lúc đầu ở Vân Lai Thành, Hy Tắc đã giúp mình. Sau này chính mình đi cứu năm huynh đệ bất tử chiến sĩ, Ba Khắc gặp phải nguy hiểm sinh tử thì cũng là Hy Tắc ra tay cứu giúp. Mấy lần hỗ trợ, Lâm Lôi vô cùng cảm kích Hy Tắc. Hy Tắc, hắn ta bây giờ rất chán nản. A Bố lại ẩn lắc đầu thở dài. Chán nản ư? Bối bối trừng mắt. Cái tên Hy Tắc đó dường như không để ý bất cứ cái gì, sao lại có thể chán nản cơ chứ? Lâm Lôi cũng có chút khó hiểu. Tình cảm có vấn đề, A Bố lại ẩn nói. Trên mặt mấy người Lâm Lôi đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Hy Tắc lúc ở Ngọc Lan Đại Lục vô cùng tiêu dao, đàn bà thường xuyên thay đổi, không có người đàn bà cố định nào cả. Ngay cả thánh nữ của băng tuyết nữ thần, Hy Tắc cũng bỏ chạy không để ý đến. Theo Lâm Lôi thấy, người như vậy thì tình cảm sẽ không bị đau khổ mới đúng cơ chứ. Nhìn thấy vẻ mặt mấy người Lâm Lôi, A Bố lại ẩn lại nói. Lúc đầu ta cũng giống như các ngươi, không dám tin, nhưng Hy Tắc là thực, như là bị ma nhập đối với một người đàn bà tên là Tắc Hy Lị. Hắn và Tắc Hy Lị yêu nhau rất sâu đậm. Hy Tắc còn nói với chúng ta, giờ phút này hắn đã tìm được tình yêu đích thực. Mấy người Lâm Lôi nghe thấy đều kinh ngạc. Đương nhiên, chuyện tình cảm của bọn họ xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng cho lắm. Chúng ta không hỏi quá sâu đến chuyện đời tư của hắn. Mọi người cùng chúng ta đều vui mừng khi thấy Hy Tắc và Tắc Hy Lị đó tiếp tục như vậy. Theo đạo lý thì như vậy rất tốt. A Bố lại ẩn lắc đầu cười mà nói. Đáng tiếc Tắc Hy Lị có thân phận không bình thường. Nàng là đệ tử hạch tâm của cái La Đức gia tộc, một trong ngũ đại gia tộc của Mịch La Đạo. Hơn nữa, một thời gian trước đã đem gả cho Tắc Khắc Đạp thiếu gia của Ba Cách thiếu gia tộc rồi. Tắc Khắc Đạp thiếu gia ư? Bốn người Lâm Lôi nghe thấy không khỏi nhìn nhau, dĩ nhiên cũng liên quan đến tên Tắc Khắc Lạp. Vừa mới cách đây không lâu, bọn Lâm Lôi có mâu thuẫn với tên Tắc Khắc Lạp ấy. Sao, giật mình hả? Chúng ta cũng đã rất giật mình, thực sự là như vậy đấy. A Bố lại ẩn thở dài mà nói, thần cấp cường giả hẳn là có tâm tình kiên định. Ai có thể ngờ rằng cái tên Hy Tắc tựa hồ bị đả kích trí mạng, càng ngày mơ mơ màng màng, không uống rượu thì ngây ngốc, hoặc là ngủ, hoặc là tu luyện. Cả người rất nhàm chán. Lâm Lôi không khỏi đồng tình với Hy Tắc. A Bố Lai Ân nói ra rất bình thường, nhưng Lâm Lôi đã từng thất tình, hiểu được sự đau khổ của người đàn bà của mình bị cướp đi. Cái loại thống khổ này khiến cho người ta không thể hít thở được, yêu càng sâu, đau khổ càng nhiều. Hy Tắc xem ra thực sự rất là đau khổ. Lâm Lôi thầm than. Nói chuyện một lát, mọi người đã uống hết sạch rượu. Từ từ vậy, dù sao chuyện cũng mới phát sinh một thời gian, bây giờ Hy Tắc trong thời gian ngắn không thể suy nghĩ ra được, đợi thời gian trôi qua hẳn là sẽ tốt hơn đấy. A Bố Lai Ân nói xong thì đứng lên. Lâm Lôi, đi thôi, đến nơi ở của chúng ta. Tháp La Sa, Đế Lâm và hai con của Đế Lâm cũng ở đó, bọn họ thấy ngươi nhất định cũng rất vui vẻ đấy. Mấy người bọn Lâm Lôi lập tức đứng dậy. Lão đại, chúng ta có cùng đi với bọn Ngà Kỳ nữa không? Bối bối dò hỏi. Không, đến lúc đó chúng ta sẽ đi một mình, hơn nữa còn có bối tỷ đi theo bọn họ nên sẽ an toàn thôi. Lâm Lôi nhìn thấy nhóm bằng hữu này, liền không muốn vội vàng mà ly khai khỏi. Còn mâu thuẫn với Tắc Khắc Lạp, nếu tên Tắc Khắc Lạp không vội vã trả thù thì hiển nhiên sẽ không tiếp tục trả thù. Dù sao, muốn trả thù sẽ lập tức ra tay. Bốn người Lâm Lôi đi theo Áo Bố Lai Ân trực tiếp đi về phía Tây. Mịch La Đảo, chia làm Đông Đảo và Tây Đảo. Tây đảo là chỗ ở của ngũ đại gia tộc và hộ đảo chiến sĩ, ngoại nhân không được phép tiến vào. Thực là xinh đẹp, Lâm Lôi nhìn từ xa xa dễ dàng thấy được một tiểu lâu hai tầng xinh đẹp. Đây là nơi ở của hộ đảo chiến sĩ. A Bố Lai Ân cười mà nói, ta cũng ở đây, được Tháp La Sa hỗ trợ, ta cũng trở thành một tên hộ đảo chiến sĩ. Một hộ đảo chiến sĩ cứ hàng năm lại thay phiên một lần, năm nay chúng ta được nghỉ ngơi. Chỉ thấy khu vực nơi ở của hộ đảo chiến sĩ đang có người tuần tra. Chúng ta có thể vào không? Bối bối hơi lo lắng. Không sao, nơi ở của hộ đảo chiến sĩ quản lý không nghiêm. Chỉ cần hộ đảo chiến sĩ dẫn vào là có thể vào. Quản lý nghiêm ngặt là khu vực của ngũ đại gia tộc. Tuy nhiên bọn họ ở khu vực tận cùng bên trong. Áo Bố lại ẩn nói, trên người đột nhiên xuất hiện một bộ chiến giáp màu máu đỏ. Đây là cách chứng minh thân phận của hộ đảo chiến sĩ. Hộ đảo chiến sĩ đang tuần tra lập tức cho qua. Bốn người bọn Lâm Lôi đi theo Áo Bố Lai Ân bước vào khu vực nơi ở của hộ đảo chiến sĩ. Chỗ ở của hộ đảo chiến sĩ là các tiểu lâu trùng trùng điệp điệp, trải rộng khắp núi rừng. Chỉ tính về số lượng tiểu lâu, thì Lâm Lôi đã hiểu được số lượng hộ đạo chiến sĩ tuyệt đối là một con số đáng sợ. Duy trì quân đội thượng vị thần khổng lồ như vậy, thực lực của ngũ đại gia tộc thực là mạnh. Lâm Lôi cảm thán trong lòng, duy trì quân đội thì phải trả tiền thù lao, dù sao không ai nguyện ý làm không công cho người khác. Tiền thù lao của chiến sĩ thượng vị thần bình thường đều rất cao. Duy trì quân đội khổng lồ cần phải có tài phú rất kinh người. Tuy nhiên, nhìn thấy số lượng người ra vào đấu chiến trường tự do thành bảo, liền hiểu được tiền lời kinh khủng của Mịch là đảo. Đến rồi, Áo Bố Lai Ân cười mà nói. Áo Bố Lai Ân, đống tiểu lâu này có phạm vi thực là lớn. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn chỗ ở trước mắt này. Chỗ ở này lớn gấp 10 lần tiểu lâu bình thường. Bên trong một cái sân lớn có 3 tòa tiểu lâu, phong cách độc đáo, trên tường cũng có điều khắc. Áo Bố Lai Ân cười mà nói, đây là nơi ở của Tháp La Sa, thượng vị thần bách chiến bách thắng, bình thường đều gia nhập quân đội hộ bảo chiến sĩ. Bất kể là chỗ ở hay là tiền lương đều hơn xa hộ đạo chiến sĩ bình thường. Mặc dù ta cũng được chia một tòa tiểu lâu, nhưng bình thường mọi người chúng ta đều ở tại nơi này của Tháp La Sa, chỗ ở của hắn cũng lớn. Vừa nói, Áo Bố Lai Ân vừa đẩy cửa phòng mà tiến vào trong. Áo Bố Lai Ân, người đã về rồi ư? Một giọng nói vang lên, chỉ thấy có một tên nam tử tóc xanh đang khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, đúng là Tháp La Sa. Tháp La Sa quay đầu nhìn trong miệng cũng nói, nhưng đột nhiên hắn ta ngây ngốc, kinh ngạc nhìn bốn người phía sau Áo Bố Lai Ân. Lầm lùi nhìn thấy vẻ mặt của Tháp La Sa, còn cố ý nhếch miệng cười cười. Xoạt một tiếng, Tháp La Sa đi ngay đến trước mặt mấy người Lâm Lôi. Tháp La Sa vỗ bả vai của Lâm Lôi. Lầm lôi, mấy người các người cũng đã đến rồi, thực sự là hiếm có đấy nhỉ. Địa ngục lớn như vậy, chúng ta dĩ nhiên cũng gặp được nhau rồi. Tháp La Sa rất hưng phấn và vui vẻ. Bối bối, Bối Lộ Đặc đại nhân cũng cho người đến đây sao? Tháp La Sa chú ý đến bối bối. Bối bối nhếch miệng lên. Sao, không được à? Được, được chứ. Tháp La Sa ngay lập tức nói chuyện với mấy người. Lại đây, mọi người ngồi xuống đi. Mấy người Đế Lâm, Hy Tắc đang ở bên ngoài. Thực là mấy người Lâm Lôi cười cười ngồi xuống. Tháp La Sa đến bắt chuyện ngay. Các người tới thực đúng lúc. Ta hôm nay còn đi tuần tra, vừa mới trở về không lâu. Nhóm chúng ta đến từ Ngọc Lan Đại Lục, có thể gặp gỡ ở đây cũng là duyên phận. Lâm Lôi cũng rất vui vẻ, cũng cười đàm luận cùng mọi người. Đến khi Lâm Lôi nói gặp được Áo Lợi Duy Á như thế nào, tự nhiên nói đến Tử Tình Sơn Mạch. Tuy nhiên Lâm Lôi bọn họ chỉ đề cập một câu, Tháp La Sa cũng không để ý nhiều. Hoặc là nói không ý thức được ý nghĩa của việc bọn Lâm Lôi có thể bình yên đi ra từ Tử Tình Sơn Mạch. Thực ra đây cũng là chuyện bình thường. Tháp La Sa mặc dù là thượng vị thần nhưng mà ở trong địa ngục quá ngắn, hiểu về địa ngục thì nhiều nhất là từ trong các quyển sách. Các bộ sách bình thường miêu tả địa lý, chỉ miêu tả đơn giản sơ qua về Tử Tinh Sơn Mạch. Lúc đầu Lâm Lôi cũng là đọc bộ sách về địa lý, biết được Tử Tinh Sơn Mạch cũng không biết Tử Tinh Sơn Mạch nguy hiểm như thế nào. Chi nha! Cánh cổng mở ra, chỉ thấy một tên nam tử tóc đen, người gầy, đầy mùi rượu đang đi đến. Mặt thất thần, hơi thở hổn hển chán nản, đúng là Hy Tắc. Thấy Hy Tắc như vậy, Lâm Lôi không khỏi cảm thán. Lúc đầu Hy Tắc tiêu dao như vậy, hôm nay lại thực sự thành như vậy, thực sự là thế sự khó lường. Hy Tắc, Lâm Lôi mở miệng mà nói. Hy Tắc nghe thấy có người gọi hắn, cũng không hề để ý. Chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái rồi tiếp tục đi về chỗ ở của mình. Nhưng đi được 2-3 bước, thân hình của hắn dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Lôi, sương mù che mắt dần dần tan ra. Lâm Lôi, giọng nói của Hy Tắc khó có thể tin tưởng. Hy Tắc, đã lâu không gặp hả? Lâm Lôi cười cười. Hy Tắc, ta là bối bối đây. Bối bối cũng lập tức nhảy ra. Hy Tắc hít sâu một hơi, vận chuyển thần lực trong cơ thể. Tử khí trên người lập tức tiêu tán, cả người tỉnh táo trở lại. Trên mặt của Hy Tắc xuất hiện vẻ tươi cười. Lầm lôi, cả người cũng đến địa ngục ư, lúc nào đến địa ngục như vậy? Hy Tắc cuống quýt mà nói, bọn Lầm lôi cũng nhiệt tình nói chuyện với nhau. Mặc dù trong lòng Lầm lôi biết chuyện của Hy Tắc, nhưng Lầm lôi hy vọng tâm tình của Hy Tắc tốt hơn lên. Hiển nhiên, mấy người bọn họ từ Ngọc Lan Đại Lục đến, đích thực để cho Hy Tắc vui vẻ lên một chút. Lâm Lôi nói chuyện với Hy Tắc nhiều vào, nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được nói đến chuyện về Tắc Hỷ Lị nghe chưa. Tháp La Sa lập tức thần thức truyền âm, trạng thái lúc này của Hy Tắc là tình huống tốt nhất trong thời gian gần đây. Ta biết rồi, Lâm Lôi đáp lời, đồng thời Lâm Lôi cũng nghi hoặc, Tắc Hỉ Lỵ đó rốt cuộc có cái gì đặc biệt hơn người cơ chứ? Dĩ nhiên cũng có thể khiến người ta tiêu dao như Hỉ Tắc trở nên xỉ mề như vậy. Mịch La Đảo tại Tây Đảo là nơi ở của ngũ đại gia tộc, mà ở Trung ương là nơi ở của ba cách điếu gia tộc. Trong ngũ đại gia tộc thì ba cách điếu gia tộc là thủ lĩnh, nhưng dân cư của ba cách điếu gia tộc lại không nhiều, không bằng tứ đại gia tộc còn lại. Nguyên nhân chính là vì vậy mà địa vị của mỗi một thành viên ba cách điếu gia tộc đều tương đối cao. Lúc này, ở hậu hoa viên của ba cách điếu gia tộc đang có hai người thân cao đến 2 mét ngồi ở đó. Hai người này, một người là thanh niên tóc ngắn màu đỏ, người còn lại là một vị trung niên tóc dài màu đỏ. Lâm Đôi ở đây sẽ nhận ra thanh niên tóc ngắn màu đỏ chính là Tắc Khắc Lạp. Tắc Khắc Lạp, người gần nhất phải đặc biệt chú ý, người tên là Lạc Mâu ở đấu chiến trường. Trung niên tóc dài mày rậm nói to, giơ tay nhấc chân liền cho người ta cảm giác bá đạo. Nghe hạ nhân bẩm báo, tên Lạc Mâu này rất có thể là thất tình ác ma, đã có vài ngày liên tiếp thắng 10 trận, còn 2 ngày nữa là đạt bách chiến bách thắng đấy. Vâng, thưa cha, Tắc Khắc Lạp cung kính mà nói. Cha của Tắc Khắc Lạp là Bảo Khắc Uy Bà Cách Tiếu, chính là tộc trưởng của Bà Cách Tiếu gia tộc. Bảo Khắc Uy mặc dù sống vô số năm, nhưng hắn chỉ có 2 con trai. Thành viên của Bà Cách Tiếu gia tộc, mỗi một hài tử đều rất ít, hầu hết chỉ có 1 đứa mà thôi. Có thể có 2 người con trai đã là may mắn lắm. Nếu thực sự là một tên thất tình ác ma, vậy thực sự là chuyện tốt. Khó có thể gặp một tên thất tình ác ma, không thể nào buông tha được. Bảo Khắc Uy nhẹ nhàng mà nói. Biết rồi, thưa cha. Tắc Khắc Lạp cười mà nói. Cha ơi, thời gian ngươi tiến vào mật địa, ta chưa kịp nói cho ngươi. 7-8 ngày trước, ta ở Tự Do Thành Bảo gặp phải một cao thủ, có một ít mâu thuẫn nhỏ. Tên cao thủ đó một chiêu giết chết 12 thượng vị thần. Giết 12 người ư? Bảo Khắc Uy nhìn về phía của hắn. Một chiêu giết chết 12 thượng vị thần bình thường, cường giả có khả năng làm được có rất nhiều. Cái này cũng không phải là kỳ quái, nhưng mà kỳ quái là 12 tên thượng vị thần đó còn không đến gần được vị cao thủ đó, đã giống như kẻ ngốc, không có phản ứng, mặc cho vị cao thủ kia một chiêu giết chết bọn họ. Bảo Khắc Uy cả kinh, khiến cho 12 thượng vị thần không phản kháng. Người này ở phương diện linh hồn rất mạnh, Bảo Khắc Uy nhận xét, quan trọng nhất chính là Tắc Khắc Lạp thấp giọng nói, cha ơi, khí tức của người này cũng ẩn tàng, từ bên ngoài nhìn chỉ là một tên trung vị thần. Ngay cả thiên phù trường ở trong Tự Do Thành Bảo của chúng ta, cao thủ lục tinh ác ma cũng không nhìn ra khí tức chính thức của người đó. Lúc này, Bảo Khắc Uy mới khiếp sợ, lục tinh ác ma cũng không điều tra được khí tức chính thức của đối phương, hơn nữa phương diện linh hồn mạnh như vậy. Tối thiểu cũng đạt lục tinh ác ma đỉnh phong, còn có thể là thất tình ác ma, hơn nữa lại am hiểu phương diện linh hồn. Bảo Khắc Uy phán đoán nói ra, cường giả am hiểu phương diện linh hồn để cho người ta sợ hãi, bởi vì linh hồn là căn bản của một người, cường giả am hiểu linh hồn rất khó đối phó. Hắn đâu rồi? Bảo Khắc Uy liền nói. Đi mất rồi. Tắc Khắc Lạp lắc đầu nói, hắn ta hẳn là không phải người của Mịch La Đảo chúng ta, không hề nhận biết huyết sắc Mịch La lệnh. Ta cũng không dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi khai. Bảo Khắc Uy thở dài một hơi, lập tức cười mà nói, đi thì thôi, ngươi làm đúng đấy, gặp phải cường giả như vậy, không nên dễ dàng đắc tội, nếu đối phương giết ngươi, vậy thì không xong rồi. Tắc Khắc Lạp cũng cười. Tắc Khắc Lạp, giọng nói sung sướng từ cửa hoa viên vang lên, chỉ thấy một mỹ nữ tóc huyền đen nhánh, có một khuôn mặt trắng nõn động lòng người đang chạy đến. Trên mặt của nàng tràn đầy sự vui sướng. Đây đúng là thê tử mới cưới của Tắc Khắc Lạp, tên là Khắc Hỉ Lỵ. Cha! Mỹ nữ nhìn thấy Bảo Khắc Uy liền hành lễ ngay. Bảo Khắc Uy nhẹ gật đầu. Lỵ Lỵ! Tắc Khắc Lạp nhìn thê tử của mình, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười, đi đến nghênh tiếp. Lỵ Lỵ, nhìn ngươi cao hứng như vậy, có tin tức gì tốt sao? Tắc Khắc Lạp cười mà nói. Tắc Khắc Lạp, ta có hài tử rồi. Tắc Khắc Lạp lập tức nói. Nghe được tin đó, Tắc Khắc Lạp và Bảo Khắc Uy đều chấn động. Trên mặt hai phụ tử đều mừng như điên. Hai người nhìn nhau, Bảo Khắc Uy càng kích động hơn. Tắc Khắc Lạp, thế tử người cưới rất tốt đấy. Ta có hài tử ư, ta cũng có hài tử rồi. Tắc Khắc Lạp vô cùng kích động. Tắc Hỷ Lệ nghe xong hơi nghi hoặc một chút, không phải chỉ có hài tử thôi sao, sao mà ngay cả tộc trưởng luôn lạnh lùng cũng kích động như vậy cơ chứ, nàng cho đến bây giờ chưa thấy qua tộc trưởng Bảo Khắc Uy kích động như vậy. Tốt, tốt lắm, Bảo Khắc Uy kích động đến độ mặt cũng đỏ ửng cả lên, vỗ vỗ bả vai của con trai. Tắc Khắc Đạp, thế tử của người lập công lớn rồi đấy. Ai da, Tắc Khắc Đạp cũng kích động gật gật đầu, lập tức Tắc Khắc Đạp đi đến trước mặt thế tử, ôm luôn thế tử của mình vào lòng, kích động nói với Tắc Hỷ Lị. Lị Lị, người có hài tử, ta cảm ơn ngươi, thực sự rất cảm ơn ngươi. Tắc Khắc Lạp kích động mà nói. Tắc Hỷ Lị thấy trượng phu của mình nhiệt tình như vậy, ngay cả tộc trưởng ở kế bên cũng thế. Tắc Hỷ Lị cảm thấy kinh ngạc và xấu hổ. Hài tử của ta, Tắc Khắc Lạp đưa tay ra đặt nhẹ lên bụng của Tắc Hỷ Lị. Hả? Tắc Hỷ Lị nghi hoặc nhìn trượng phu của mình, chỉ thấy tay phải của Tắc Khắc Lạp đang từ từ toát ra huyết sắc quang mang vô cùng quỷ dị. Trên mặt Tắc Khắc Lạp tràn đầy sự kích động, nhưng dần dần sắc mặt của Tắc Khắc Lạp ngưng trọng. Hắn ta kinh ngạc nhìn thế tử Tắc Hỷ Lị bên cạnh mình. Ánh mắt này khiến cho Tắc Hỷ Lị cảm thấy nghi hoặc. Ba! Tắc Khắc Lạp vùng mạnh tay lên, trực tiếp tát vào mặt thế tử, trực tiếp đánh thế tử ngã sấp xuống. Hỗn đản, tiện nhân! Tắc Khắc Lạp lúc bấy giờ phẫn nộ đến toàn thân run lên. Tắc Hỷ Lị vuốt mặt của mình, khó có thể nhìn trượng phu của mình. Tắc Khắc Lạp, ngươi làm cái gì vậy? Bảo Khắc Uy cũng giận dữ. Cha! Tắc Khắc Lạp quay đầu nhìn cha của mình liền nói, đó không phải hài tử của ta. Bảo Khắc Uy ngẩn ra, Tắc Khắc Lạp, ngươi nói cái gì? Tắc Khắc Lạp gật đầu, sắc mặt Bảo Khắc Uy trong nháy mắt trầm xuống, giống như bao trùm một tầng băng lạnh. Bảo Khắc Uy liếc mắt nhìn Tắc Hỷ Lị, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tắc Khắc Lạp, con đàn bà này không xứng là chánh thê, người trừng phạt đi, một thời gian nữa người chuẩn bị cưới một người khác. Vâng, thưa cha. Tắc Khắc Lạp quay đầu phẫn nộ nhìn về Tắc Hỷ Lị. Tắc Hỷ Lị vẫn rất mờ mịt, lập tức liền nói, Tắc Khắc Lạp, đây là hài tử của ngươi, sao ngươi lại nói không phải? Hoài thai sinh hài tử, cho dù là thần thức phát ra cũng không có biện pháp để biết hài tử trong bụng thê tử có phải con của mình hay không. Nhưng mà có một vài loại người thì khác, giống như Lâm Lôi, bởi vì Lâm Lôi là Long Huyết chiến sĩ gia tộc, chỉ cần là con cháu của Long Huyết chiến sĩ gia tộc, trong cơ thể sẽ có huyết mạch Long Huyết chiến sĩ, cho dù ít nhưng cũng phải có. Nếu trong cơ thể không có huyết mạch Long Huyết chiến sĩ thì dám chắc không phải là người của gia tộc mình. Tại sao chứ? Tắc Khắc Lạp phẫn nộ vô cùng. Bà Cách Tiếu gia tộc chính là huyết văn thái thản gia tộc trong địa ngục, con cháu của huyết văn thái thản gia tộc đều có huyết mạch huyết văn thái thản, đương nhiên là có phân chia nhiều ít, đến khi độ dày đạt đến trình độ nhất định thì bản thân sẽ có lực lượng cực kỳ cường đại. Tắc Khắc Đạp vừa rồi dùng năng lượng đặc thù của gia tộc mình cảm ứng, nhưng lại phát hiện hài tử trong bụng của thê tử mình dĩ nhiên cũng không có huyết mạch của gia tộc, ngay cả huyết mạch gia tộc cũng không có, dám chắc không phải đứa nhỏ này là con của mình. Ta muốn nó phải chết. Lúc bây giờ, hắn nhìn chằm chằm vợ của mình, đứa con trong bụng cô là của kẻ khác. Khi đó, đi thành lũy tự do mua quần áo cho vợ, nào ngờ vợ ta lại có ngay thằng đàn ông khác, và cái thai đứa con trong bụng là của kẻ khác, trời ơi là trời. Gia tộc huyết văn thái thản là gia tộc ngang ngược nhất trong địa ngục, rất có thế lực và cực kỳ đáng sợ. Đào Mịch La bề ngoài cứ tưởng là năm đại gia tộc cai quản, nhưng thực ra bốn gia tộc lớn kia chỉ là những gia tộc phụ thuộc vào gia tộc Ba Cách Tiêu mà thôi. Gia tộc Ba Cách Tiêu là gia tộc huyết văn thái thản, đây là một điều bí mật ít ai biết đến. Vốn dĩ rằng Tắc Hỷ Lị không hiểu gì, chứ nếu không thì đã chẳng vui vẻ chạy đến mách với chồng là cái thai là con của chàng. Không, không phải, không phải vậy. Tắc Hỷ Lị lắc đầu. Còn tiện nhân này vẫn còn chưa nhận ư? Tộc trưởng Ba Khắc điền tiết hết cả lên. Còn à, đây là nỗi nhục nhã của gia tộc mình. Nếu còn tiện nhân này đến chết mà vẫn không chịu nhận, trực tiếp đem chi nhánh của gia tộc cái là đức của nó trù gì toàn bộ đi. Tắc Hỷ Lị lúc bấy giờ giật bắn cả người lên. Gia tộc cái là đức lớn nhất trong năm đại gia tộc, có rất nhiều chi, hủy diệt đi một chi. Với gia tộc Ba Cách Tiêu trên Mịch La đảo này mà nói thì còn dễ hơn lật bàn tay. Nói đi, ngươi phải nói cho ta biết. Tắc Khắc Đạp nhìn vợ mà gầm lên. Tắc Khắc Đạp vô cùng cần bộ mặt. Tắc Khắc Đạp thường ngày luôn tự hào về dòng tộc của mình. Hơn nữa là Tắc Khắc Đạp lại là con của một tộc trưởng, huyết thống tuyệt đối rất tôn quý. Tắc Khắc Lạp rất tự cao tự đại, giờ đây trong cái bụng của vợ mình lại là giọt máu của kẻ khác, thì lẽ nào Tắc Khắc Lạp lại không điên tiết lên cho được. Sắc mặt của Tắc Khắc Lạp điên lên trở thành màu mận quân. Nói đi, chân của Tắc Khắc Lạp đạp vào người của Tắc Hỷ Lị. Tắc Hỷ Lị bị đá té sang một bên hòn núi giả trong phòng. Nếu không, mày với cả chi tộc nhà mày đều chết hết. Tắc Khắc Lạp điên khùng lên tột độ. Thiếp nói, để thiếp nói. Tắc Hỷ Lị vội vàng lên tiếng. Nàng ta gần như điên lên rồi. Thực tình thì nàng cũng không biết rõ đứa con trong bụng là con của người nào. Bởi thời gian trước đó, nàng cùng lúc ăn nằm với hai người. Một người chính là Tắc Khắc Lạp, một người là Hy Tắc. Nàng cùng lên giường với hai người. Nàng nào biết được cái thai này là của ai? Đứa con là của người nào? Vốn bản thân của Tắc Hỷ Lị nghĩ rằng, ngay mình mà không biết được thì đương nhiên là của Tắc Khắc Lạp chứ còn của ai nữa. Trừ khi có cách nào giải thích được cụ thể. Thực là đáng tiếc, nàng không thể hiểu. Cái gia tộc Ba Cách Tiêu này là một gia tộc huyết văn thái thản. Thiếp nào có biết được con là của ai? Tắc Khỉ Định giận dữ phần bùa, nhưng thiếp khẳng định không phải con của chàng, là giọt máu của Hy Tắc, không phải là con của chàng, là Hy Tắc. Hy Tắc ư? Tắc Khắc Đạp lúc bấy giờ ngửa mặt lên trời cười chua chát. Tiếng cười nghe sao mà điên dại. Trên bình Tắc Khắc Đạp đỏ dậy cả lên. Hắn ta, Tắc Khắc Đạp, con cưng của trời, nhưng chưa từng chịu bất kể nỗi nhục nào thế này. Có vợ của mình mang thai kẻ khác thực là mất mặt. Hỷ Tắc, tao sẽ giết chết mày. Tắc Khắc Lạp điên tiết cực độ, mặt đục ngầu, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Tại phòng ở của Tháp La Sa, mấy ngày nay Lâm Đồi nghỉ ngơi rất thoải mái, mỗi ngày đều đi xem chừng 11 cuộc giao đấu của Lạc Mâu, hoặc là cùng với bạn bè cũ tán gẫu chuyện trò với Ngải Kỳ, Bối Thứ và nhiều người khác. Thì đều đã rời khỏi đạo Mịch La rồi. Cái tay Lạc Mâu này quả là mạnh mẽ. Đẩy cửa vườn ra, bọn Lầm Lôi thấy người vừa đi vào vừa trò chuyện bàn tán. Trường đao đó quả khó lòng né tránh, rất dễ chém làm đôi đối phương thành hai mảnh. Công kích vật chất, công kích tinh hồn đều giỏi như nhau, Tạp là xà tán thưởng. Áo Lợi Suy Á lại nói, đặc biệt là với tốc độ nhanh đến kinh hoàng, tên Lạc Mâu này thực lực quá mạnh. Mỗi một trận chiến đấu đều nhẹ nhõm, đến bây giờ không có một ai có thể so đo nổi với hắn ta cả, chỉ chiêu đầu tiên thôi là đã thất bại rồi. Lâm Lôi nhớ lại trận chiến mà ngỡ ngàng. Lạc Mâu trong trận chiến đó tuy có kiêu ngạo coi khinh đối thủ, nhưng vì Lạc Mâu vốn có thực lực cơ mà. Lâm Lôi, các người đã về rồi ư? Chỉ nghe thấy Đế Lâm nói rồi từ trên lầu đi xuống. Lâm Lôi và mọi người đến bên cạnh. Đế Lâm, Hỷ Tắc đâu rồi? Hỷ Tắc ư? Đế Lâm chào mày, hạ thấp giọng xuống. Hỷ Tắc đang còn ngủ. Ngủ ư? Kẻ mạnh thần cấp vốn không ngủ. Hỷ Tắc thường ngày nào có thể ngủ thế chứ? Thế nhưng, từ sau khi đổ vỡ tình cảm với Tắc Hỷ Lị, Hỷ Tắc muốn buồn khổ đến thảm thương, thường ngày nằm ngủ chán trường. Tháp La Sa lắc đầu than vãn, không quấy rầy hắn ta nữa, để hắn ta ngủ cho ngon giấc. Khi bọn Lâm Đôi tụ tập lại với nhau, Tiêu gia Tắc Khắc Lạp gia tộc Ba Cách Tiêu có phần trầm ngâm, dẫn theo ba kẻ mạnh mặc giáp đến phủ đệ gia tộc. Ba kẻ mạnh mặc giáp đen này đều là bảo vệ tinh anh nhất của gia tộc Ba Cách Tiêu. Cái thằng Hy Tắc này thực sự không dám trú ngụ ở Mịch La đảo nữa. Tắc Khắc Lạp càng giận dữ hơn. Đã tằng tiệu với vợ của Tắc Khắc Lạp còn đâu dám ở địa bàn này nữa cơ chứ. Đi thôi, Tắc Khắc Lạp ngay lập tức vọt lên trời, bay đến đảo Mịch La. Ba kẻ mạnh khoác áo giáp cũng lặng lẽ bay theo sau. Trong khoảnh khắc, Tắc Khắc Lạp cùng đệ tử đến ngay đảo Mịch La, tuần tra đảo ngay lập tức nghênh đón. Những chiến sĩ bảo vệ đảo nhìn thấy bốn người đến với thái độ giận dữ thì ai nấy hốt hoảng cả lên. Họ chú ý đến ba người khoác áo giáp đen, những người không nói không rằng gì cả, cứ như bà tảng băng lạnh đá. Tuy rằng trầm ngâm, nhưng cả ba người vẫn tỏ vẻ mặt dễ chịu. Đi, nhanh chóng gọi đội trưởng Vạn Nhân tới đây. Tắc Khắc Lạp lúc bấy giờ khoát tay ra hiệu, đưa ra lệnh bài Mịch La huyết sắc. Lệnh bài Mịch La huyết sắc ư? Ngay lập tức điều động một đội quân vạn nhân lại đây. Đến tuần rối rắm cả lên, ai nấy cùng kính trả mặt. Vâng, thưa đại nhân. Lòng ai nấy đầy sự nghi hoặc, gọi khẩn cấp đội vạn nhân lại đây. Đã có lệnh Mịch La huyết sắc rồi. Rất nhanh sau đó, đội quân vạn người lập tức được triệu tập ra bên ngoài. Thiếu gia Tắc Khắc Lạp là người ư? Đội trưởng vạn nhân nhận ra Tắc Khắc Lạp. Người làm ư? Không hỏi nữa, đi theo ta. Tắc Khắc Lạp lạnh lùng quát. Đội trưởng vạn nhân giật mình, bị sợ hãi, phát hiện thấy Tắc Khắc Lạp sao lạnh lùng hùng hổ đến như vậy.
không giống như ngày thường chút nào cả, luôn luôn vui vẻ cười nói. Thế mà hôm nay mặt hầm hầm đến là khó coi, khiến cho ai ai cũng cảm thấy có gì đó nguy hiểm. Vèo một tiếng, Tắc Khắc Lạp bay lên không trung. Ngay lúc ấy, ba kẻ mặc áo giáp cũng bay theo lên, liền theo đó là đội quân gồm ngàn chiến sĩ bảo vệ đảo đi theo. Phòng 306, Tắc Khắc Lạp còn nhớ lời vợ mình khai là đã cùng chung chăn với Hy Tắc, mã số lính bảo vệ đảo đều ghi rõ to, còn những người ở đó thì rất bé, dành cho người đặc biệt. Kẻ mạnh thần vị cả trăm trận đánh, nơi ở của tháp La Sa, bọn đồng đội đang tụ họp vui vẻ. Tháp La Sa, các người không cần đi theo chúng ta đâu. Lâm Lôi hỏi lại lần nữa, Hy Tắc đồng ý là chúng ta đi rồi mà. Nói thế nào thì nói, đảo Mịch La không phải là gốc quê của Hy Tắc và tháp La Sa, còn phủ U Lam vẫn là nơi của bốn gia tộc thần thú, Lâm Lôi luôn muốn mọi người quần tụ lại với nhau ở đó. Hy Tắc đã đồng ý đi, nhưng áo bố Lai Ân thì muốn đi theo tháp La Sa. Trước kia tháp La Sa đã cho áo bố Lai Ân thần vị bậc trung, xem như là một lời hẹn ước. Không được, chúng ta không muốn đi khỏi nơi này. Tháp La Sa lắc đầu mà cười. Đê Lâm cũng lắc đầu không đồng tình. Chúng ta ở đây đã quen rồi, đã coi đây như là nhà mình rồi, không muốn đi đâu nữa. Lâm Lôi chỉ còn biết cười mà chấp nhận. Đợi đến khi kết thúc cuộc đấu giữa Lạc Mâu, vài ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lâm Lôi nói, từng cũng tiếc thật đấy, rất muốn cùng với ở các ngươi, nhưng chẳng có cách nào nữa cả, ta cần phải trở về U Lam Phủ. Lâm Lôi không muốn làm khó dễ cho người nào, đối phương không muốn thì làm sao được. Xin lỗi Lâm Lôi, để Lâm tỏ bày. Không sao cả, Lâm Lôi lắc đầu, bất chợt Lâm Lôi cảm thấy kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không gian vô vàn chiến sĩ bảo vệ đảo kéo đến. Làm sao lại có quá nhiều chiến sĩ bảo vệ đảo kéo đến thế này? Có chuyện gì xảy ra rồi ư? Tháp La Sa nghi ngờ nói. Nhưng Lâm Lôi phát hiện ra trong hàng vạn vạn chiến sĩ cấp thần kéo đến đây thì có một người tóc cắt ngắn, mặt lạnh lùng, đó là Tắc Khắc Lạp. Người đó đến làm gì vậy? Lâm Lôi chột dạ. Chính lúc này đây, đám đông bất chợt xộc thẳng vào giữa phủ đệ. Tắc Khắc Lạp vẫn dẫn theo ba kẻ mạnh áo giáp đen đi vào giữa sân, còn hầu hết cả ngàn chiến sĩ bủa vây chung quanh, một số thì đứng ở giữa trời cao. Lão đại, Lâm Lôi, Địch Ly Á, Bối Bối và Áo Lợi Duy Á đều đứng cả lên. Họ đều nhìn thấy Tắc Khắc Lạp. Có phải đến tìm chúng ta không? Địch Ly Á dùng thần thức truyền tin hỏi. Lâm Lôi nhìn chăm chăm Tắc Khắc Lạp, khó hiểu sự thể. Theo khả năng phán đoán, Tắc Khắc Lạp hẳn là đến không phải là chuyện nhỏ. Thế nhưng Tắc Khắc Lạp rõ là đã dẫn cả một đội quân hùng hổ đến bao vây vòng trong vòng ngoài. Các người là ai? Tháp La Sa cất tiếng hỏi. Tháp La Sa, đội trưởng đội bảo vệ đảo nói, vị này chính là thiếu gia của gia tộc Ba Cách Tiêu. Gia tộc Ba Cách Tiêu ư? Tháp La Sa, Đế Lâm và cả bọn người Lâm Lôi hơi chột dạ. Tắc Khắc Lạp lúc bấy giờ có phần lo lo nhìn Lâm Lôi. Người đừng nhìn đã ở đây. Liền đó, Tắc Khắc Lạp không quản việc Lâm Lôi nữa, tức giận mà nói. Hy Tắc ở đâu? Mộc buộc nó cút nhanh cho ta. Tiếng quát tháo vang ầm cả lên. Hy Tắc ư? Thì ra là người đến tìm Hy Tắc. Đôi lông mày của Lâm Lôi nhíu lại. Tắc Khắc Lạp không phải đến tìm Lâm Lôi mà đến tìm Hy Tắc. Nhưng Tắc Khắc Lạp tìm Hy Tắc để làm gì? Có phải vì cái chuyện con đàn bà Tắc Hy Lị kia không? Tắc Khắc Lạp thiếu gia có chuyện gì vậy? Thiếu gia tìm Hy Tắc có việc gì? Tháp La Sa hỏi vặn. Khỏi có hỏi nhiều, mau bảo nó cút khỏi nơi đây. Tắc Khắc Lạp nhìn quanh rồi ngồi nhà, đoạn hầm hè trực tiếp truyền thần thức. Ngay lập tức Tắc Khắc Lạp phát hiện có Hy Tắc bên trong, nhìn kỹ lên tầng 2. Ai tìm ta thế? Một giọng nói cất lên, Hy Tắc xuất hiện, bay từ tầng 2 xuống. Mày chính là Hy Tắc có phải không? Tắc Khắc Lạp nhìn như đinh đóng cột vào Hy Tắc. Người là Tắc Khắc Lạp phải không? Hy Tắc nhanh nhận hiểu rõ vấn đề, mặt đỏ ngầu cả lên. Nhìn thấy ánh mắt đó, Tắc Khắc Lạp bỗng dưng cười rống cả lên điên cuồng. Tiếng cười khiến bọn Lâm Lôi cảm thấy chuyện không đơn giản nữa. Tắc Khắc Lạp nén cơn giận dữ trong lòng lại, mặt đỏ ngầu lên mà thù hận. Tuổi thọ của thần quả là dài lâu. Một nữ thần bàn chuyện yêu đương có mấy người đàn ông là chuyện quá thường tình. Thế nhưng Tắc Khắc Lạp nào cũng cố chấp đâu. Chỉ mong sao vợ con của mình phải ở bên cạnh mình, không được chung tình với người đàn ông khác là được. Nhưng điều khiến Tắc Khắc Lạp điên tiết lại là đứa con trong bụng vợ lại là con của Hy Tắc. Người đàn ông khác ấy không phải là chồng của cô ta. Tắc Khắc Lạp nuốt không trôi giận. Tắc Khắc Lạp, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hy Tắc lại hỏi, làm gì ư? Tắc Khắc Lạp ngửa mặt nhìn trời cười gằn, vẻ mặt điên cuồng tím tái. Tắc Khắc Lạp nhìn chăm chăm Hí Tắc, hôm nay ta đến chính là để giết ngươi. Bọn lầm lồi tái nhợt cả mặt mày. Tắc Khắc Lạp không đếm xỉa gì tới ai khác, gầm lên. Hôm nay ta gia tộc Ba Cách Tiêu cần xử tử ngươi. Hí Tắc, mọi người tránh ra đi, nếu không tránh ra thì là kẻ thù của gia tộc Ba Cách Tiêu ta. A Bố Lại Ân và Lâm Lôi cùng với mọi người vô cùng hốt hoảng. Hí Tắc mặt vẫn bình thản, ngoái nhìn Lâm Lôi, Tháp La Xà và mọi người lắc đầu. Các người cứ mặc ta, thực tình thì quãng thời gian gần đây ta sống trong ngắc ngoài, các người đừng đắc tội với hắn nữa. Như thế sao được? A Bố Lại Ân bước mạnh lên một bước nhìn Hí Tắc. Hí Tắc à, chẳng phải chúng ta cùng đi đến đây từ đế quốc Ngọc Lan ư? Bao nhiêu năm qua cùng sống chết có nhau, có chết thì cùng chết, sợ cái quái gì? A Bố Lại Ân mù quáng không dòng đầu, chớ có liều. Tháp La Xà nhỏ nhẹ dặn dò nhìn sang bên cạnh. Chuyện này ta mặc dù không quan tâm. Lầm đôi vô cùng kinh hoàng. A Bố Lại Ân, người chớ có can thiệp là chết đấy. Không ý nghĩa gì cả. Đê Lầm lắc đầu rồi đi đến bên cạnh hai đứa con, hai đầu sáu mắt của mình lộ rõ sự hãi hùng. Cha ơi! Kim Nghê hai đầu sáu mắt nhìn Đê Lầm. Lại đây! Đê Lầm quá to. Hai anh em Kim Nghê đưa mắt nhìn nhau, đi theo cha mình sang một bên. Các người! A Bố Lại Ân không tin vào mắt của mình. Khi đến địa ngục này, cả bọn sao mà hồ hởi, sống chết có nhau, mọi người tin tưởng nhau, không ai vứt bỏ ai cả. Vậy mà sao hôm nay lại như vậy? Rất tốt, Tắc Khắc Lạp lạnh lùng mà nói, đưa mắt lướt đến phía Lầm Lôi. Vị tiên sinh này, con ngươi thì sao? Ta ư, Lầm Lôi, Địch Ly Á và Bối Bối cùng với Áo Lợi Duy Á đưa mắt nhìn nhau. Trong tiếng cười của mỗi người có một cách nghĩ. Lầm Lôi cười bước vài bước đến bên Hí Tắc, A Bố Lại Ân mà nói, ta cũng đến từ đế quốc Ngọc Lan mà không ai bỏ rơi ai cả. Ta cũng đến từ đế quốc Ngọc Lan. Địch Địa Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á cùng tiến lên coi Lầm Lôi là kẻ đứng đầu. Nét mặt của Lầm Lôi nghiêm túc lại, mắt đứt nhìn đám chiến sĩ bảo vệ đảo. Lầm Lôi hiểu được rằng lần này thực sự liều mạng rồi đây, không thể mềm yếu con tim. Trong lòng Lầm Lôi bùng lên sát khí, giờ phút quan trọng bằng mọi giá phải làm nên một trận long trời lở đất. Tái Khắc La lúc bấy giờ nhìn thấy Lầm Lôi đứng hẳn ra, mặt có vẻ lo âu. Tái Khắc La hiểu rõ thực lực của Lầm Lôi quá mạnh, nếu như Lầm Lôi nhúng tay vào thì chuyện trở nên hoàn toàn khác mất rồi. Tái Khắc La lạnh lùng nói, hôm nay gia tộc Ba Cách Tiêu ta muốn giết chết Hí Tắc, lẽ nào các ngươi cũng muốn đi theo hắn sao? Lầm Lôi và cả bọn không run sợ nhún nhường. Lầm Lôi, Á Bố Lại Ân, Bối Bối, Hí Tắc nhìn hỏi mọi người rồi lắc đầu. Hừ ha ha ha, Á Bố Lại Ân cười toáng cả lên, quay nhìn Hí Tắc. Hí Tắc à, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết, chẳng phải từng thế không nào? Cuộc đời quan trọng thực đấy, nhưng có lúc có những việc còn quan trọng quý giá hơn cả cuộc đời. Hôm nay nếu sống, chúng ta cùng sống, nếu chết thì chúng ta cùng chết vậy. Hí Tắc dững người lại, nhìn theo phía Lâm Lôi và mấy người. Bọn Lâm Lôi cười tự tin. Hí Tắc à, Lầm Lôi ngoái nhìn Địch Ly Á, Lầm Lôi nhìn thấy rõ, lúc này Tái Khắc La còn có chút chần chừ, rồi theo Lầm Lôi quan sát, nếu như không đánh nhau càng hay. Lầm Lôi lên tiếng, Tái Khắc La, rốt cuộc thì ngươi với Hí Tắc có oán cừu gì vậy? Lẽ nào lại cứ phải buộc người chết là làm sao? Mọi người cùng nhường nhau có được hay không? Người khác mà nói câu này thì hẳn là tìm cái chết, nhưng Lầm Lôi thì nói không sao, bởi trong lòng Tái Khắc La, Lầm Lôi là ác ma bảy sao? Chuyện gì ư? Tái Khắc La nghĩ tới chuyện này càng điên tiết hơn lên. Người hãy hỏi hắn ấy. Tái Khắc La tức giận chỉ về phía Hí Tắc. Ta ư? Hí Tắc lại không hiểu gì. Tái Khắc La tức giận đến nỗi mặt tím tái cả lại. Có điều chuyện này làm sao mà ầm ĩ lên được chứ? Lẽ nào nói thẳng ra được ư? Bụng vợ của Tái Khắc La mang thai lại là con của Hí Tắc. Chuyện làn động ra hẳn là cả đời sẽ là chuyện cười cho thiên hạ. Tái Khắc La nhìn vẻ mặt của Hí Tắc, bất chợt cười gằn lạnh lùng. Ngươi vì lợi lợi ư? Hí Tắc cười mỉa mai. Ngoài chuyện lợi lợi ra thì làm gì còn chuyện một thiếu gia như ngươi lại tìm đến ta làm gì chứ? Câm mồm! Nghe đối thủ gọi tên vợ mình một cách thân mật, Tái Khắc La càng thêm lửa đốt. Ngươi làm sao có đủ tư cách gọi như thế? Hí Tắc cười như điên dại, nhìn chằm chằm Tái Khắc La. Ta không thể gọi như thế ư? Phải rồi, ta đã từng cùng với Lợi Lợi, và giờ thì đã là thế nào rồi ư? Từ ngày các người lấy nhau, chúng ta chưa một lần gặp mặt nhau. Thế nào, người lấy vợ thì giết chết người đã từng yêu vợ của ngươi ư? Bỗng trên trời cao, chiến sĩ quanh vườn đều xôn xao bàn tán. tuổi thọ thần vô tận, bàn chuyện yêu đương thì rất thường tình. Nếu thực sự Tái Khắc La vì chuyện đó mà giết chết người đàn ông từng quan hệ với vợ thì quá đáng rồi. Thì ra là vì chuyện ấy. Lâm Lôi có vẻ ngạc nhiên. Lâm Lôi vốn có nghe tới chuyện Hy Tắc và Tái Hy Lợi. Tái Hy Lợi trước khi cưới có gặp lại Hy Tắc một lần, còn về sau thì không gặp gỡ nhau nữa. Lâm Lôi đồng tình với Hy Tắc, nhưng nào ngờ Tái Khắc La lại đòi giết chết Hy Tắc. Những lời đều giả thì ngươi hãy câm miệng đi. Tái Khắc La lập tức lộn hết cả ruột đền rồi. Có điều nguyên nhân khiến cho Tái Khắc La tức tối nhất lại không thể nào nói ra được. Chuyện mất mặt ấy mà, nói khó hơn cả giết người nữa ấy chứ. Ta hỏi lại lần cuối, người nhất định nhúng tay vào chuyện này ư? Tái Khắc La nhìn Lâm Lôi mà hỏi. Tái Khắc La vốn không coi Hy Tắc là cái gì cả, không để Hy Tắc vào trong mắt, chỉ muốn ra tay giết Quách đi cho nhẹ nợ. Tái Khắc La lo là Lâm Lôi ngay trước mặt. Tiêu già Tái Khắc La à, làm sao lại coi trọng vị thần này thế? Đội trưởng của đội bảo vệ đảo và nhiều người nữa ngờ vực, ngay đến cả Tháp La Sa và Đế Lâm cũng ngơ ngác lên. Phải rồi, Lâm Lôi thản nhiên nói, vì chuyện giao tình xưa kia ta không thể thấy mà làm ngơ. Hy Tắc đã cứu ta một lần. Thái độ của Lâm Lôi bình tĩnh, thực tình thì tim vẫn đập hồi hộp, lúc nào cũng sẵn sàng ra đòn. Mắt của Tái Khắc La điềm dìm lại, mặt lạnh tanh hận thù. Nhanh, thông báo cho cha ta, một ác ma bảy sao cản ngăn việc riêng của ta rồi. Tái Khắc La truyền tin cho một chiến sĩ áo giáp phía sau. Vẻ mặt chiến sĩ áo giáp này cũng có phần thất kinh, vội bay vù đi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lâm Lôi trao cả mày lại. Tái Khắc La bất chợt cười như điên dại. Giết, giết hết cho ta. Tái Khắc La đột ngột ra lệnh. Hàng ngàn chiến sĩ bảo vệ đảo đã bủa vây, lúc này đã ở tư thế sẵn sàng. Nghe lệnh Tái Khắc La, nháy mắt đều hành động tức thì. Rõ ràng là Tái Khắc La muốn công kích bất ngờ, khiến cho phía Lâm Lôi không kịp trở tay, nhẹ 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 thời cơ mà giết đi Hy Tắc. Thế nhưng khi Tái Khắc La phái một chiến sĩ áo giáp đi về, Lâm Lôi đã kịp thời chuẩn bị đối phó. Cùng với Tái Khắc La gầm lên vù một tiếng, với Lâm Lôi làm trung tâm, một bán kính chừng 300 mét tỏa ra hào quang màu đất đỏ, bao vây lấy tất cả chiến binh bảo vệ đảo, gồm có cả đội trưởng đội bảo vệ đảo Tái Khắc La, hình thành một bán cầu không gian đá đen, lực hút mạnh mẽ. Ao lợi duy á, một số bay lên trời cao, thế nhưng những chiến sĩ bảo vệ đảo bay không được mấy cao đều nằm gọn vào trong bán cầu ánh sáng màu đất đỏ. Từng người một nhanh chóng rơi xuống. Tái Khắc La vốn còn đứng nguyên trên mặt đất, lúc này thấy co bé lại, rồi ngay lập tức thẳng người cao lên. Không ổn rồi, mặt của Tái Khắc La tái mét vì nhìn thấy Lâm Lôi đang bay nhanh tới. Bắt giặc cần bắt kẻ cầm đầu. Lâm Lôi có sự tính toán kỹ, tại đảo Mịch La này muốn chạy thoát e là khó lắm. Tái Khắc La là một nhân vật quan trọng ở đây, nếu bắt sống được Tái Khắc La vào tay, tình hình sẽ tốt hơn. Trong khoảnh khắc triển khai trận đồ đá đen, Lâm Lôi bèn xông đến phía Tái Khắc La. Sức hút quá đáng sợ, mặt của Tái Khắc La tái mét như đít nhái, lập tức lùi về sau. Thiếu gia, hai chiến sĩ áo giáp đen bên cạnh Tái Khắc La đều mạng chặn trước cho Tái Khắc La, chặn đường tiến đến thẳng của Lâm Lôi. Chết này, mắt của Lâm Lôi lạnh giá, âm một tiếng, quần áo của Lâm Lôi nát vụn, thân hình hóa thành rồng, một hình rồng màu xanh đen bao trùm lấy thân hình của Lâm Lôi. Hai mắt màu vàng kim nhìn trừng trừng đối thủ, cái đuôi lấp lánh ánh vàng múa vờn. Nhìn thấy màn đó, đám chiến sĩ bảo vệ đảo, Tái Khắc La, đội trưởng bảo vệ đảo, chiến sĩ mặc giáp đều trợn cả tóc gáy. Kẻ mạnh tuyệt thế, chiến sĩ thần đảo ban đầu ngỡ tưởng Lâm Lôi chỉ là thần bậc trung, giờ mới phát hiện ra là nhầm. Trong đầu của tất cả bọn chúng có một cái cảm nhận đáng sợ, ai nấy đều thật rõ thực lực ghê gớm của Lâm Lôi là một kẻ mạnh siêu đẳng. Tứ gia tộc thần thú, đội trưởng bảo vệ đảo kinh hoàng, giết, giết thôi. Tái Khắc La lại một lần nữa gào to lên như thôi thúc bọn quân lính. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.